Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 9 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên đón nhận trên 200 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Thành phố nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Năm 2022, Đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong hoạt động xét xử, góp phần đưa ra các quyết định mang tính khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Dự buổi lễ có các đồng chí Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đợt này, thành phố đón nhận 219 quân nhân xuất ngũ về địa phương. Đây là những quân nhân tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2021, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Tiểu đoàn 15 Bộ Tham mưu Quân khu 1, Trung đoàn 651, Lữ đoàn 382, Sư đoàn 346, Sư đoàn 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua 2 năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, 100% các quân nhân đã tích cực rèn luyện, học tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiều quân nhân đã được các đơn vị biểu dương khen thưởng và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, một số quân nhân có thành tích cao còn được cử đi đào tạo ở trường sĩ quan để phục vụ lâu dài trong quân đội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương sự trưởng thành nhiều mặt của các chiến sĩ sau thời gian rèn luyện công tác, học tập trong môi trường quân đội. Đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm nay. Đồng chí mong các quân nhân khi trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ra sức phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm của quân nhân dự bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường bảo vệ Tổ quốc khi có yêu cầu. Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tặng quà Tết cho các quân nhân xuất ngũ, chúc các quân nhân và gia đình đón xuân vui vẻ, đầm ấm. Sáng ngày 9 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện đang quản lý 234 công đoàn cơ sở với trên 14.000 đoàn viên công đoàn. Trong năm, các công đoàn cơ sở luôn chủ động làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong năm Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Yêu Thương, tặng gần 1.250 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 620 triệu đồng, tặng trên 660 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền 105 triệu đồng. Các phong trào thi đua yêu nước được chỉ đạo triển khai tốt như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong năm, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn cho trên 270 cán bộ công đoàn cơ sở, tuyên truyền vận động thành lập 4 công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn kết nạp mới trên 1.100 đoàn viên công đoàn, giới thiệu 327 đoàn viên ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng và có trên 170 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của đơn vị đầu tàu trong hoạt động công đoàn của tỉnh, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022 đã vinh dự được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Ngày 7 tháng 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đức Minh Hoàng Dũng Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của hai công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đức Minh Hoàng Dũng Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn. Doanh thu năm 2022 của toàn công ty đạt trên 20 tỷ đồng, giảm 19,2% so với doanh thu năm 2021. Với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ, năm 2022, toàn công ty đang duy trì thực hiện 78 hợp đồng kinh tế, phục vụ tốt nhất dịch vụ bảo vệ tại các doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh. Toàn công ty hiện có gần 330 lao động trong độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi, với 3 văn phòng đại diện các tỉnh thành Hà Nội, Sơn La và Lạng Sơn. Đội ngũ bảo vệ của công ty cơ bản đáp ứng nguồn nhân lực trong hoạt động kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ đang làm việc tại công ty, như phối hợp tổ chức 3 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho 146 nhân viên bảo vệ. Tổ chức các lớp luyện tập nâng cao kỹ năng xử lý sự cố, thuần thục trong sử dụng các phương tiện công cụ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, vận hành các hệ thống giám sát an ninh tự động tại các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, v.v. Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được triển khai hiệu quả. Trong năm, công ty đã tặng quà Tết 2021 cho người lao động với số tiền gần 22 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà cho 79 lượt cán bộ, nhân viên và 17 đối tượng chính sách của công ty với số tiền trên 16 triệu đồng. Nhân dịp này, công ty đã tuyên dương khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2022. Ngày 7 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chia làm 3 đoàn công tác đến thăm tặng quà 5 mẹ Việt Nam anh hùng và 12 gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo, sinh sống trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chia sẻ với những khó khăn vất vả của các gia đình có cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hay đảo, mong muốn các gia đình tiếp tục là hậu phương vững chắc để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, các đơn vị đã tặng mỗi mẹ Việt Nam anh hùng gồm quà và tiền mặt trị giá gần 2 triệu đồng, mỗi gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới hay đảo một phần quà và tiền mặt trị giá gần 1,5 triệu đồng. Tổng trị giá quà và tiền mặt là gần 30 triệu đồng. Ngày 7 tháng 1, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức trao quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Cao Ngạn, Sơn Cẩm nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại chương trình, Công ty Điện máy Nhật Thái Nguyên, nhà tài trợ của chương trình đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 40 em học sinh khuyết tật, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Cao Ngạn và Sơn Cẩm với tổng kinh phí là 20 triệu đồng. Các gia đình có con được nhận quà xúc động trước sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng xã hội đối với gia đình mình. Đây là hoạt động an sinh xã hội hết sức ý nghĩa, thiết thực, động viên khích lệ tinh thần các em cố gắng phấn đấu học tập và chia sẻ bớt một phần khó khăn đối với gia đình, giúp các em thấy ấm lòng hơn khi Tết đến xuân về. Chiều ngày 7 tháng 1, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Châu Hang tổ chức bàn giao bò giống mô hình nuôi bò sinh sản năm 2023 cho gia đình ông Nông Văn Chiến, hội viên Chữ Thập Đỏ Tổ 10. Ông Chiến là người khuyết tật, có vợ chồng con gái và cháu ngoại ở cùng. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chỉ trông vào mấy sào vườn để trồng rau và chăn nuôi gà vịt. Ông Chiến đã nhiều lần nghĩ tới việc chăn nuôi bò sinh sản nhưng không có vốn đầu tư nên chưa thực hiện được ước mơ. Xét thấy mong ước của gia đình là hoàn toàn chính đáng, hợp với sức lao động của tuổi già, có sự hỗ trợ của con cháu, đồng thời gia đình có vườn bãi rộng, đủ điều kiện về chuồng trại để chăn nuôi. Chính vì thế, từ nguồn vốn của mô hình nuôi lợn tiết kiệm, chia sẻ khó khăn năm 2022 được triển khai tại 18 chi hội và sự hưởng ứng của gần 1.200 hội viên. Hội Chữ Thập Đỏ Phường đã huy động tiết kiệm được 15 triệu đồng để mua một con bò giống trao cho gia đình ông Nông Văn Chiến chăm sóc và quản lý. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và mang giá trị nhân đạo sâu sắc, góp phần động viên giúp đỡ gia đình hội viên Chữ Thập Đỏ có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện để chăn nuôi, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Ngày 7 tháng 12, Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên phối hợp với Chi đoàn Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tình nguyện phát quang hành lang đê gang thép trên địa bàn xã Đồng Liên. Đoàn Thanh niên xã đã huy động 40 đoàn viên thanh niên tham gia phát quang trên 4 km hành lang đê. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí huy động từ các đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp trên địa bàn và Chi đoàn Chi cục Thủy lợi tỉnh, đoàn xã đã thuê máy múc đào đắp 3 km lề hai bên đường đê với khoảng 10 mét khối đất, đốn hạ những cây to che khuất tầm nhìn. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên đã tặng 40 lá cờ Tổ quốc cho xóm Đồng Tâm và xóm Toàn Thắng 1. Đây là hai trong các xóm có tuyến đường đi qua. Thông qua chương trình, đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Ngày 7 tháng 1, tổ dân phố 7, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành nhà văn hóa, khu thể thao. Tổ dân phố 7 hiện có 270 hộ dân với trên 900 nhân khẩu. Để có nơi sinh hoạt cộng đồng, trên cơ sở nguyện vọng của bà con nhân dân trong tổ, cấp ủy chi bộ đã cùng với các tổ chức đoàn thể trong tổ quyết tâm xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao cho bà con nhân dân trong tổ để có chỗ sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng, nhà văn hóa khu thể thao của tổ đã hoàn thành. Với tổng diện tích gần 400m², trị giá hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền xây dựng do nhân dân trong tổ đóng góp ủng hộ. Điều đáng nói là có nhiều hộ dân trong tổ đã hiến gần 300m² đất để mở rộng khuôn viên công trình nhà văn hóa. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tổ, giúp nhân dân có địa điểm tổ chức các hoạt động hội họp, sinh hoạt cộng đồng. Tối ngày 7 tháng 1, Công đoàn Công ty Glonic tổ chức chương trình Glonic Festival lần thứ 6 với chủ đề Tết Sum Vầy, Xuân Gắn Kết. Đây là năm thứ 6 Công đoàn Công ty tổ chức chương trình liên hoan tiếng hát trong công nhân lao động. Tham gia chương trình có 12 tiết mục hát, múa được ban tổ chức lựa chọn từ 42 tiết mục từ vòng sơ khảo. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi mùa xuân, giai cấp công nhân lao động. Qua các tiết mục cho thấy, công nhân người lao động trong công ty không chỉ hăng hái tham gia lao động sản xuất mà họ còn rất yêu ca hát. Đây là một trong nhiều hoạt động chăm lo về tinh thần cho người lao động của công đoàn công ty, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên khích lệ đoàn viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã bốc thăm hỗ trợ cho 5 công nhân lao động với mỗi công nhân được hỗ trợ 500.000 đồng để sắm Tết. Được biết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các cấp công đoàn công ty đã thăm hỏi trên 260 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn và công ty đã chuẩn bị 400 suất quà Tết với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, mỗi công nhân lao động được lĩnh tháng lương thứ 13, hỗ trợ chuyến xe về Tết cho công nhân. Kết thúc festival, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Tại chương trình, ban tổ chức đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho tất cả công nhân lao động tham gia buổi liên hoan với những phần thưởng có giá trị như TV, tủ lạnh, điện thoại di động, v.v. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố Thái Nguyên hiện có 39 người, cơ bản có trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên, 9 người có trình độ cử nhân luật, 1 tiến sĩ luật và trình độ lý luận chính trị đa phần là trung cấp chính trị trở lên. Trong năm 2022, Đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong hoạt động xét xử, góp phần đưa ra các quyết định mang tính khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thấu tình đạt lý, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hội thẩm Nhân dân là người được bầu hoặc cử theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án. Hội thẩm Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, đồng thời cũng do Hội đồng Nhân dân cung cấp miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân cung cấp sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp. Ông Phạm Lành, trưởng đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố cho biết, trong số 39 vị Hội thẩm Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, có 23 vị Hội thẩm tái cử có nhiều kinh nghiệm, 18 cán bộ hưu trí, nhiệt tình, tích cực, tâm huyết với công tác xét xử. Về cơ bản, các vị trong đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố đều có trình độ chuyên môn tốt, có hiểu biết nhất định về kiến thức pháp luật, đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng xét xử, có kinh nghiệm thực tế phong phú, đa dạng trong cuộc sống, tại cơ quan, đơn vị công tác, tại địa phương nơi cư trú. Qua thực tế và trao đổi với ông Phạm Lành được biết, để nâng cao chất lượng hoạt động của các vị Hội thẩm Nhân dân, góp phần nâng cao công tác xét xử ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố đã tổ chức họp biên chế thành các tổ hội thẩm theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành nghề để đáp ứng yêu cầu xét xử. Trong thời gian qua, lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố cũng đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để Đoàn Hội thẩm Nhân dân hoạt động hiệu quả như trang bị phòng hội thẩm với đầy đủ tiện nghi thiết yếu để các vị hội thẩm có nơi nghiên cứu hồ sơ, họp đoàn, nghỉ ngơi khi phải xét xử cả ngày. Cùng với đó, hàng năm, Tòa án Nhân dân thành phố cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, xét xử cho đội ngũ Hội thẩm Nhân dân. Cùng với thẩm phán, các Hội thẩm Nhân dân khi được phân công tham gia xét xử đã chủ động, tích cực nghiên cứu kỹ hồ sơ để nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt lõi của vụ án. Từ đó, trong phiên tòa, các vị hội thẩm chủ động tham gia xét hỏi, đảm bảo nguyên tắc về tính độc lập, khách quan, vô tư. Nhờ đó đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung, tình tiết phức tạp để cùng thẩm phán, chủ tọa phiên tòa tranh luận, phân tích đánh giá chứng cứ sát, đúng, áp dụng pháp luật chính xác. qua đó giúp hội đồng xét xử ra các phán quyết, quyết định đạt chất lượng, đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, thành phố Thái Nguyên đều có số lượng án nhiều. Các vụ xét xử có tính chất phức tạp, mức độ nguy hiểm, thủ đoạn phạm tội của các bị cáo, các đương sự ngày càng tinh vi hơn so với các huyện thành trong tỉnh. Song với nỗ lực của các vị hội thẩm, thời gian qua, Đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố đã phát huy năng lực, hiệu quả công tác, tham gia xét xử đạt chất lượng các vụ án trên địa bàn. Kết quả năm 2022, Đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố tham gia xét xử gần 650 vụ án các loại, trong đó án hình sự xét xử 491 vụ với 706 bị cáo, đạt tỷ lệ trên 98%. Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động 158 vụ. Ngoài các phiên xét xử thông thường tại tòa án, thì các hội thẩm còn tham gia 13 phiên tòa xét xử lưu động, 3 phiên tòa trực tuyến với 6 vụ án, 6 phiên tòa số hóa, 43 vụ án điểm. Trong năm, bình quân mỗi vị hội thẩm tham gia xét xử 16,6 vụ án các loại. Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2016-2021, tập thể Đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố đã được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp ngành, ghi nhận, động viên những thành tích tiêu biểu trong công tác xét xử và tham gia tích cực hiệu quả các hoạt động khác của Đoàn Hội thẩm Nhân dân và của tòa án. Trong các vụ án, các vị hội thẩm đã phát huy vai trò chủ động, tích cực của mình trong xét xử. Bên cạnh xét hỏi bị cáo, các vị hội thẩm đều lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các bị cáo và bà con nhân dân đến tham dự. Qua đó giúp người dân tăng thêm sự hiểu biết pháp luật, có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của cuộc sống xã hội. Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay còn một số vị hội thẩm mới tham gia nhiệm kỳ 2021-2026, kinh nghiệm thực tế xét xử còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, số hội thẩm đương chức chiếm đa số 21 người. Nhiều vị giữ trọng trách tại cơ quan, đơn vị công tác nên ít tham gia xét xử. Đây cũng là những việc mà Đoàn Hội thẩm Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ sớm khắc phục để thực hiện tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng xét xử các loại án trong thời gian tới. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 9 ngày 10 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, chiều mai có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, chiều mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, chiều mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, chiều mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị, tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thanh Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị sau diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập. Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.